Thưa quý vị, Tổ chức Hướng đạo Việt Nam đã được thành lập ở quê nhà từ năm 1930 và đã có thời phát triển rất rộng rãi. Nhưng từ sau năm 1975, tổ chức này đã bị cấm hoạt động ở quốc nội. Tuy nhiên, những người Việt tị nạn ở khắp thế giới cũng đã tìm cách gây dựng lại những hoạt động hướng đạo trong khuôn khổ của Tổ chức Hướng đạo ở quốc gia mà họ định cư. Đơn vị hướng đạo Mỹ gốc Việt được coi là đông đảo nhất so với các đơn vị khác ở các quốc gia khác có người Việt tị nạn. Chúng tôi đã tiếp xúc với huynh trưởng Trần Văn Long giữa lúc ông đang hướng dẫn các em hướng đạo sinh chuẩn bị tham gia Đại hội Hướng đạo Toàn quốc Mỹ vào cuối tháng này. Ông Long từng coi sóc một đơn vị hướng đạo tại Việt Nam trước năm 1975, hiện hướng dẫn một đơn vị hướng đạo tại San Jose, Bắc California, cho biết sơ qua về lịch sử hướng đạo Việt Nam.
Việt Nam trong giấy tờ có viết rõ ràng là năm 1930, tuần vừa qua thì ở bên Canada có cái đại hội của huynh trưởng các trưởng hướng đạo Việt Nam để vừa hội thảo rồi vừa kỷ niệm ăn mừng 80 năm hướng đạo Việt Nam. Mặc dù chúng ta có một cái thời gian gián đoạn, tức là cái thời gian gián đoạn là từ 75, thì sau 75 thì cũng có nhiều anh chị em đi khắp nơi, nhiều nơi trên thế giới. Thì sau một thời gian thì bắt đầu thành lập lại những cái đơn vị hướng đạo trở lại. Thì tôi biết một điều là riêng về San Jose thì chính thức là chúng ta sẽ hoạt động từ năm 1982 cho đến bây giờ. Thì các đơn vị cứ từ từ rồi chúng ta phát triển lên. Đồng thời các nơi khác cũng vậy. Hiện nay ở Hoa Kỳ, tức là các em đơn vị là toàn hướng đạo Việt Nam, các em gốc Việt Nam không. Nhưng mà đôi lúc thì cũng có những cái đoàn họ cũng nhận một vài em Mỹ vào, tại vì nhiều khi các em Mỹ nó cũng thích đi chơi ở Việt Nam, chúng ta đã nhìn thấy những cái đoàn như vậy.
Theo ông Long cho biết, thì tính trên toàn thế giới, hiện nay có độ 7.000 người Việt Nam tham gia các tổ chức hướng đạo ở các nước sở tại. Còn ở Hoa Kỳ, đơn vị hướng đạo gốc Việt đông nhất ở Nam California, sau đó là Houston, Dallas, bang Texas, rồi San Jose ở Bắc California, và vùng thủ đô Washington cùng các nơi phụ cận như bang Maryland và Virginia. Huynh trưởng Trần Văn Long nhắc đến những nguyên lý của hướng đạo, đó là bổn phận đối với Thượng Đế, tùy niềm tin tôn giáo của mỗi người. Bổn phận đối với quốc gia, riêng đối với các hướng đạo gốc Việt thì được lồng thêm một câu, đó là quốc gia mà mình cư ngụ. Bổn phận đối với tha nhân, giúp đỡ mọi người chung quanh và bổn phận đối với chính bản thân cá nhân của mình. Mục đích của hướng đạo nói chung trên thế giới đều giống nhau. Riêng tại Mỹ, những mục đích được ghi chép rõ ràng trong nhiều tài liệu. Những bổn phận đó là
đào luyện con người trở thành một công dân tốt, hướng dẫn để huấn luyện cho các em phát triển mọi đức tính tốt. Và cái thứ ba, tập luyện cho các em thể dục lành mạnh, kể cả trí óc. Nên nếu mà nói tiếng Anh thì cho nó dễ dàng đó thì đầu tiên là citizenship training. Thứ hai nó gọi là character development, tức là phát triển đức tính tốt. Và một cái chốt tức là personal fitness, thì trong đó nó có vấn đề trí óc, mental, physical, đó là những cái điểm chính. Tuy nhiên ở trong đó nó còn lồng thêm một cái leadership, tức là huấn luyện cho các em trở thành có cái khả năng lãnh đạo.
Phong trào hướng đạo là phong trào vô vị lợi. Những người tình nguyện tham gia là những người ăn cơm nhà, vác ngà voi, lại còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Huynh trưởng Long cho biết một trong những cái khó hiện nay đối với phong trào hướng đạo của người Mỹ gốc Việt là thiếu các huynh trưởng để hướng dẫn các hướng đạo sinh. Muốn trở thành các huynh trưởng, những người tình nguyện phải học qua nhiều lớp đào tạo. Họ phải bỏ ra nhiều thời giờ mới có thể học hỏi được những kỹ năng đó, trong khi hầu hết ai cũng bận rộn với công việc hàng ngày. Kế đó là sự dấn thân của phụ huynh. Phong trào hướng đạo cần được sự tiếp tay của các phụ huynh trong các sinh hoạt. Ông Long cũng cho biết giờ đây sự đóng góp công sức của phụ huynh tiến triển khả quan hơn. Một thí dụ điển hình là bà Victoria Phượng Nguyễn có con trai sinh hoạt trong đoàn hướng đạo. Bà cho biết con trai bà đã gia nhập hướng đạo từ năm lớp 3, đến nay em học lớp 9 và đã 15 tuổi. Bà giải thích lý do tại sao bà muốn con bà gia nhập phong trào hướng đạo.
Hướng đạo rất là hay, dạy cho các cháu là sống như thế nào, rồi để cho các cháu tự tin đó, và hơn nữa là các cháu học được tiếng Việt với loại sinh hoạt chung với loại người Việt Nam của mình đó, thì là coi như dạy cho các cháu là sẽ thành một người tốt. Sinh hoạt là một tuần một lần của ngày thứ bảy từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi. À, thì là các em đưa cháu tới, rồi các cháu sinh hoạt với mấy anh trưởng, đó, rồi riêng cá nhân phụ huynh là em thì cũng có giúp chúc cho các anh, chẳng hạn như các anh cần mua cái này để mà ẩm thực cho các em, nước hay là đồ ăn, snack rồi này nọ gì đó chị. Thì lúc nào mình cũng là bên cạnh các con, sinh hoạt chung với các trưởng và với lại phụ huynh chung như đoàn luôn. Đó, thì là coi như một tháng là 4 lần. À, thì cháu nó cũng rất là happy chị. Mà lúc đầu thì nó chưa có mấy gì hiểu. Nhưng mà từ từ thì bây giờ là ảnh rất là happy. Nhà ảnh rất là vui. Mà ảnh rất là proud, là tự tự tin. Mà rất là hãnh diện là mình là người hướng đạo Việt Nam.
Bà Phượng cho biết nhìn thấy con phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, lành mạnh là niềm vui lớn của bà. Bà cũng ngỏ lời cảm ơn các huynh trưởng tình nguyện bỏ công sức ra rèn luyện, dạy dỗ các hướng đạo sinh, trong đó có con trai của bà. Bà cũng cho biết thêm về sự náo nức của con trai bà đang trông chờ đến ngày lên đường đi dự Đại hội Hướng đạo Toàn quốc Mỹ năm nay.
Con em thì cháu nó rất là happy khi mà nó đi sinh hoạt, chẳng hạn như là nó rất là anxious mà nó đang countdown tới cái ngày mà nó đi Jamboree ở bên Virginia đó chị. Hiện tại bây giờ cháu đang practice để mà perform một cái show ở bên Jamboree.
Chương trình của Đại hội Hướng đạo có những gì hấp dẫn đối với các trại sinh như vậy? Huynh trưởng Long cho biết.
Có nhiều những cái trò chơi, kể cả trò chơi mạo hiểm, có nhiều cái trò chơi thi đua. Nguyên tắc là các em chơi thôi, nhưng mà nó vẫn có những cái lớp học dạy thêm cho các em. Ví dụ như cái năm 2001 tôi đi đấy, có những cái cơ quan phủ họ vào dạy các em về vấn đề chẳng hạn công sở vệ sinh, environment. Nó những cái nhiều vấn đề thì các em sau khi các em học nó cũng là một những cái thì họ cho các em cái giấy về là các em đã đi theo học cái đó rồi. Thì chúng tôi còn phải dạy lại về đơn vị, các em khỏi phải học lại trò chơi. Ở trên đó nó rất là bao la, nó có những cái trò chơi chẳng hạn bắn cung, bắn súng, leo núi, đi dây tử thần, hoặc là trò chơi về nước chẳng hạn bơi lội, lặn, đi thuyền buồm, đi canoeing, fishing chẳng hạn. Để trong đó các em nó muốn chơi cái gì thì các em có quyền chơi.
Hiện thời thì các em sắp lên đường dựng trại, đang giáo diết chuẩn bị tập dượt. Em Khôi, một hướng đạo sinh 17 tuổi tại thành phố Fremont, vừa tốt nghiệp trung học và sẽ vào đại học niên khóa tới. Khôi đã gia nhập hướng đạo được 7-8 năm nay. Khôi cho biết lý do em gia nhập hướng đạo và những gì em đã học hỏi được từ hướng đạo.
Em cũng được đi nhiều trại lớn, đi nhiều mấy activities mà cũng như cắm trại và đi hiking, đi sinh hoạt ngoài.
Em thấy là hướng đạo dạy cho em được những cái gì?
Dạy được like communication và like organization. Cách mà con em thì em làm việc chung với các bạn mà bằng tuổi, làm việc chung với người lớn, sau đó mình có thể hợp ý mà góp idea chung với nhau.
Khôi cho biết, màn văn nghệ mà đơn vị gốc Việt trình diễn tại Đại hội Hướng đạo Toàn quốc Mỹ năm nay là vở ca vũ nhạc Hòn Vọng Phu. Theo ước tính, Đại hội Toàn quốc Hướng đạo Hoa Kỳ năm nay, để kỷ niệm 100 năm thành lập, sẽ quy tụ trên 45.000 người từ mọi nơi trên khắp nước Mỹ, cũng như từ các nước bạn được mời.